chăm sóc khu vườn của riêng bạn. Con người thường có thói quen chú tâm quá nhiều vào việc của người khác. Đôi khi chúng ta phán xét bình phẩm về ai đó một cách lộ liễu. Chúng ta cố gắng kiểm soát giữa người đi trên cùng hành trình của mình với thái độ tức giận, lôi kéo, hổ thẹn hay tội lỗi. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng đó là những lựa chọn sai lầm và hoàn toàn không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Nhưng việc không chú ý đến bản thân mình và cố gắng kiểm soát người khác đôi khi lại là một phương pháp tránh né khôn ngoan, bởi tạm thời đó giúp chúng ta khỏi phải nhìn vào những hành vi thỉnh thoảng rối loạn của mình. Những người hiện diện trong cuộc sống của chúng ta là tấm gương phản chiếu để ta biết mình là ai. Họ có thể là người thân, bạn bè, hàng xóm hay thậm chí là những người xa lạ chúng ta nhìn thấy ở tiệm tạp hóa hoặc trong lúc kẹt đường. Cách chúng ta đối dân sự thế cho biết ta phải làm gì đối với bản thân. Và khi thôi chú tâm vào cuộc sống của người khác, chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ duy nhất được giao phó, đó là kiểm soát cách cư xử của mình. Nhưng làm như thế nào? Đơn giản thôi bạn ơi, chúng ta phải học và sau đó luyện tập vài cách ứng xử mới. Chăm lo cuộc sống của bạn không phải của ai khác. Chúng ta có thể lớn lên trong môi trường mà ở đó cha mẹ chúng ta thường chỉ trích bạn bè, người thân hay hàng xóm chỉ vì sự khác biệt trong quan điểm hay là hành động. Bị ám ảnh bởi việc quan sát hành vi của bạn bè, người thân hay thậm chí là của một người hoàn toàn xa lạ và khao khát thay đổi hoặc kiểm soát được những hành vi ấy là một chất xúc tác cực kỳ mạnh dẫn đến rối loạn trong tư duy của chúng ta. Điều tai hại này xảy ra song song với ý nghĩ sai lầm rằng chúng ta có thể thay đổi bất kỳ ai ngoại trừ bản thân mình. Chúng ta có thể lãng phí nhiều năm trời cố gắng thay đổi người bạn đời hay một số bạn bè khác, để rồi thật nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng biết rằng chuyện của người khác chẳng liên quan gì đến ta cả, không lý do gì ta phải bận tâm kiểm soát hay nhận xét về họ, chịu trách nhiệm về bản thân mình thôi là đủ lắm rồi. Cần phải nhắc lại rằng chúng ta không chịu trách nhiệm về người khác cũng không liên quan gì đến hành vi, suy nghĩ, mơ ước, khó khăn, thành công hay thất bại của họ cả. Thậm chí con cái chúng ta cũng có hành trình riêng của chúng, và cái gọi là sự kiểm soát của cha mẹ đối với con cái thật ra chỉ là ảo tưởng. Chúng ta có thể đưa ra ví dụ như sau. Có thể đề nghị một khuôn mẫu cư xử nào đó, có thể đặt ra các quy tắc đạo đức, thậm chí yêu cầu con cái sống theo những nội quy nhất định khi ở trong nhà. Nhưng cuối cùng chính chúng mới là người quyết định mình muốn trở thành người như thế nào, muốn làm cái gì bất chấp mọi nỗ lực của chúng ta. Tuy nhiên rồi sẽ đến lúc chúng ta phải cảm ơn điều đó. Tôi muốn nói rằng hãy ăn mừng vì sự thật là chúng ta không chịu trách nhiệm với bất kỳ ai ngoại trừ bản thân. Điều này giải thoát chúng ta khỏi một gánh nặng và một trách nhiệm chẳng đem lại lợi lộc hay phúc lành gì cho ta cả. Hãy làm chủ mọi hành động và suy nghĩ của mình, sẵn sàng từ bỏ quá khứ trong lúc thưởng thức hiện tại. Chừng đó đã đủ khiến chúng ta bận rộn rồi, hãy thực hiện những việc này, chúng chính là lý do để chúng ta có mặt ở đây. Chỉ khi nào chúng ta sống với cuộc đời của mình và giải quyết những chuyện riêng của riêng mình, để yên tâm những người khác làm điều tương tự thì ta mới tìm thấy được bình yên. Để người khác được là chính họ. Rất nhiều khoảng thời gian quý báu đã bị lãng phí một cách vô ích trong những nỗ lực bắt người khác trở thành mẫu người như ta muốn, hoặc làm điều mà ta nghĩ là tốt nhất cho họ hay cho chúng ta. Nhưng rồi những cố gắng ấy chỉ đem đến thất bại hết lần này đến lần khác. Đây không phải là một sai lầm mà còn là một sự phí phạm cuộc sống quý giá mà ta được ban tặng, đã đến lúc phải bỏ qua tất cả. Lần đầu tiên tôi được giới thiệu về khái niệm bỏ qua là khi tham gia một nhóm hoạt động xã hội của chương trình là 12 Step, và phải mất khá nhiều thời gian tôi mới nắm được ý nghĩa của nó. Chẳng phải nhiệm vụ của tôi là dẫn dắt những người thân yêu để họ có được quyết định và hành động sáng suốt sao? Và nếu có thể, chẳng phải tôi nên kiểm soát họ sao? Tôi luôn nghĩ rằng không làm như thế đồng nghĩa với sự ích kỷ và thiếu quan tâm. Thật may mắn vì cuối cùng tôi đã nghiệm ra là người thân, bạn bè, hàng xóm và thậm chí là những người xa lạ đi ngang ta trên đường phải được là chính họ chứ không phải là con người mà tôi mong muốn. Phải phạm sai lầm thì họ mới rút ra được bài học và tìm được lý do vui mừng với thành công của bản thân. Có rất nhiều lý do để từ bỏ việc điều khiển người khác, nhưng quan trọng nhất là vì chúng ta sẽ không bao giờ thành công trong việc đó và không thể tìm được cảm giác thanh thản nếu cứ mãi chú tâm vào cuộc sống của người khác. Để được bình yên, chúng ta phải tôn trọng sự chọn lựa của người khác và chỉ quan tâm đến những vấn đề trong cuộc sống của riêng mình. Từ bỏ vị trí trung tâm trong cuộc sống của người khác. Bởi không ai có thể yên ổn ngự trị ở trung tâm cuộc sống của chúng ta, nên ta cũng không cần phí phạm thời gian quý báu nhằm tự biến mình thành tâm điểm trong cuộc sống của người khác. Có vẻ như là điều này chạm đến tự ái của bạn, nhưng đã đến lúc phải chấp nhận sự thật. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải cách ly người khác hay tống khứ họ ra khỏi cuộc đời mình trước khi họ bỏ rơi, hay chúng ta phải lờ đi suy nghĩ và hành động của mọi người để tránh phụ thuộc thái quá vào họ. Đứng ngoài quan sát có thể là một lựa chọn đúng đắn và sáng suốt hơn. Điều cốt yếu là phải xác định được vai trò của ta trong mọi mối quan hệ, biết khi nào trách nhiệm của ta kết thúc và trách nhiệm của người khác bắt đầu. Khi bị chi phối vì những hành động, ước mơ hay biến cố của người khác, chúng ta sẽ từ chối cảm xúc của mình và cản trở sự tiến bộ mà ta xứng đáng đạt được. Thật không may là hầu hết chúng ta thường mắc kẹt trong chuyện của người khác chỉ vì muốn có cảm giác an toàn. Chúng ta muốn mọi người xung quanh phải chia sẻ hết suy nghĩ của họ với mình, muốn họ không ngừng chú ý đến ta, muốn mỗi kế hoạch của họ đều phải có ta trong đó. Nhưng như thế không thể gọi là quan hệ, mà đúng hơn là sự lệ thuộc, là một sợi dây liên kết tồi tệ. Một mối quan hệ thật sự đem đến sự thanh thản phải là sự tương tác lẫn nhau. Nó cho phép ta kết nối với mọi người trong khi vẫn chăm lo và tôn trọng cuộc sống của riêng mình, đồng thời cho phép những người bạn đồng hành của ta được làm điều tương tự. Cởi bỏ sợi dây trói buộc. Nhiều người nghĩ rằng cuộc sống của mình chỉ có ý nghĩa khi ta bận tâm lo lắng đến chuyện của người khác. Tại sao việc để mọi người tự do chọn lựa hành trình riêng của họ lại khó khăn đến vậy? Tại sao ta cứ phải dai dẳng bám lấy cuộc đời người khác trong khi gần như chẳng thu về được lợi lộc gì cả? Nếu trả lời là bởi vì chúng ta bị ảnh hưởng từ cha mẹ thì vẫn chưa đầy đủ, vì chắc chắn chúng ta từng tránh né được rất nhiều sai lầm mà các bậc sinh thành mắc phải. Đúng vậy, tôi tin chắc là phải có một lý do nào đó. Sau gần 3 thập kỷ không ngừng hoàn thiện cảm xúc và tinh thần thông qua chương trình Tell Step, cũng như nhiều hoạt động xã hội khác, tôi đã có được kết luận. Chúng ta để tâm vào chuyện của người khác chẳng qua chỉ là để thoát khỏi cảm giác bất an của chính mình. Chúng ta kỳ vọng vào kết quả hành động của người khác bởi ở khía cạnh nào đó, ta thấy chúng liên quan trực tiếp đến cuộc đời mình, như thể chúng lấy đi hoặc tặng thêm cho chúng ta những giá trị chưa từng biết đến trước đây. Thật đáng buồn thay, chúng ta tự trói buộc hạnh phúc của mình vào những quyết định, thậm chí là vào ý thích nhất thời của người khác. Và ta vẫn tiếp tục làm như thế hết lần này đến lần khác, mà không nhận ra rằng điều đó chẳng thể giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn về lâu dài. Trước mắt, việc cố gắng giúp đỡ những người mà ta thương yêu hòa nhập với cuộc sống dường như là điều đúng đắn và nên làm. Đôi khi, ý nghĩ đó trở nên cực kỳ cám dỗ. Thế nhưng chăm lo cho cuộc sống của riêng mình mới là nhiệm vụ mà mỗi chúng ta cần phải hoàn thành. Cuộc sống của người khác chỉ phụ thuộc vào chính bản thân họ. Chúng ta cũng không được phép làm kẻ vô trách nhiệm. Mỗi công việc, từ cái tầm thường nhất đến cái quan trọng nhất đều cần thiết. Chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình và chứng minh điều đó bằng cách nỗ lực hết khả năng trong mọi hành vi đúng đắn. Hãy nhớ là ngọn đuốc yêu thương vẫn luôn hiện diện và dẫn đường cho ta cũng như những người khác. Đừng lo lắng để thấy được con đường sáng. Nhiều người nghĩ rằng muốn giải quyết một vấn đề thì nhất thiết phải tấn công trực diện vào nó. Vì thế, họ sẽ tiến hành nghiên cứu mổ xẻ vấn đề từ vô số góc cạnh khác nhau, sau đó vận dụng hết mọi phương pháp từng thành công trước đây để đối phó mà không nhận ra rằng mỗi khó khăn đều tiềm ẩn một con đường sáng. Càng chăm chăm nhìn vào khó khăn, chúng ta càng chỉ thấy bóng tối mịt mù bao phủ. Khó khăn chỉ tồn tại nếu ta cho phép cái tôi ích kỷ dung túng chúng và sau đó chăm bẩm để chúng lớn lên bằng sự chú ý liên tục của mình. Hãy xem xét những gợi ý dưới đây để thay đổi cách nhìn nhận những rắc rối trong tưởng tượng đang nảy sinh. Bằng cách thay đổi lối tư duy, bạn có thể thay đổi mọi biến cố trong cuộc sống của mình. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó nhé. Bỏ thói phóng đại. Nghe có vẻ đơn giản đấy, nhưng không dễ chút nào đâu để ta có thể phân biệt một tình huống bình thường với một vấn đề phức tạp. Tôi sẽ cho bạn một vài ví dụ. Bị mắc kẹt trong một cuộc họp nhàm chán mà lòng thì lo lắng không yên vì gói hàng chuyện phát danh của mình mãi vẫn chưa đến nơi. Không thể khởi động được máy tính trong khi rất cần in một tài liệu quan trọng. Hoặc là đã hơn một tuần rồi mà thợ xây vẫn chưa hoàn thiện xong phần ngoại thất trong khi hợp đồng tu sửa nhà của bạn đã bị trễ tiến độ. Hoặc là bị trễ hẹn với bạn bè hay trễ giờ đón con vì máy tính tiền trong siêu thị bị trục trặc. Hoặc là bị kẹt xe trên đường đến dự một cuộc họp quan trọng nào đó, vân vân và vân vân. Tất cả những tình huống cực kỳ bình thường trên sẽ trở thành rắc rối lớn nếu chúng ta thổi phồng chúng lên, không việc gì ta phải tự làm khó mình như thế. Chỉ khi nào rơi vào tình huống có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng thì bạn mới nên xem nó là rắc rối thật sự. Nhưng ngay cả những tình huống này cũng có thể được coi như là một cơ hội để rèn luyện bản thân. Khi còn làm việc tại Đại học Minnesota, có lần một đồng nghiệp đã nói với tôi rằng mỗi lần kẹt xe anh ấy lại dùng thời gian ấy để cầu nguyện. Và việc đó đã làm thay đổi cảm giác của anh ta ngay lập tức. Hơn nữa, anh ta còn cảm thấy lời cầu nguyện của mình dường như giúp giao thông giãn ra. Tôi không biết liệu cảm nhận của người đồng nghiệp đó có đúng với thực tế hay không, nhưng chỉ cần bạn thấy tinh thần mình được thoải mái khi làm việc gì đó, như việc cầu nguyện chẳng hạn mỗi khi đối mặt với khó khăn, thì hành động ấy hoàn toàn chính đáng. Dành ra ít phút để cầu nguyện chắc chắn chẳng gây hại gì cả đâu. Ngược lại có tác dụng hỗ trợ tinh thần rất lớn. Hãy vui vẻ chấp nhận những tình huống khó chịu như chờ tính tiền quá lâu trong siêu thị, bị kẹt xe, máy tính hỏng, vân vân và vân vân. Hãy xem chúng là cơ hội để rèn luyện tính kiên nhẫn, kiềm chế nóng vội và sau đó chờ đợi sự thay đổi trong nhận thức của bạn và tôi tin chắc là sẽ xảy ra. Cuộc sống thay đổi khi nhận thức của chúng ta thay đổi, đó là một chân lý mà ta có thể tin tưởng. Ngừng phản ứng thái quá. Cách đây không lâu, khi đang trong giai đoạn kết thúc chương trình tiến sĩ tại Đại học Minnesota, tôi đã có một kinh nghiệm thật sự đáng nhớ giúp tôi nhận ra nhiều điều về sự phản ứng thái quá. Lúc đó, tất cả những gì tôi cần là luận văn của mình được 5 vị giáo sư trong hội đồng phản biện thông qua. Chỉ một lúc sau khi tôi trình bày luận văn, 4 vị giáo sư đã nhanh chóng chấp nhận, nhưng vị thứ 5 cố tình lưỡng lự. Lẽ tự nhiên tôi cho rằng ông ấy sẽ không thông qua luận văn của mình, nhưng vì quá bối rối tôi đã không thể yêu cầu ông ấy sắp xếp cho tôi một cuộc gặp riêng. Thầy hướng dẫn luận văn khuyên tôi nên đề nghị vị giáo sư kia bố trí một buổi vấn đáp trực tiếp giữa hai người. Tôi đã nghe theo và thỉnh cầu ông ấy dành cho tôi chút thời gian vào thứ năm. Rốt cuộc ông ấy cũng đồng ý. Tôi đến văn phòng của ông trong tâm trạng vừa lo sợ vừa hy vọng. Câu đầu tiên tôi nhận được khi mới vừa chạm mặt ông ta là: luận văn này chưa đạt. Ngay lập tức tôi thấy choáng váng và hoảng hốt. Tôi ngồi ngây như phỏng mất vài phút. Tôi cố gắng tập trung và sắp xếp lại những suy nghĩ đang chạy tán loạn trong đầu. Tôi muốn gào lên, ném thẳng vào mặt ông ta những từ ngữ thô lỗ nhất rồi biến mất khỏi nơi này ngay. Tôi không thể hiểu được ông ta, bởi vì chỉ trong thời gian ngắn, cả 4 đồng nghiệp của ông ta đều thông qua luận văn của tôi với những lời khen ngợi rất nhiệt tình. Nhưng tôi đã kịp định thần lại. Tôi hít một hơi thật sâu và sau đó phép màu đã xảy ra. Có một sức mạnh huyền bí bên trong khiến đầu óc tôi trở nên tỉnh táo. Tôi đề nghị ông cùng tôi xem lại các lý do phản bác của ông một cách hết sức nhẹ nhàng. Tôi thật sự không biết những câu chữ ngọt ngào ấy ở đâu ra. Mới một phút trước, tôi còn muốn tỏ ra lỗ mãng. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Tôi đã không hành động thái quá. Thật ra, tôi đã chẳng phản ứng gì cả. Tôi đáp lại sự tấn công của ông ấy một cách điềm tĩnh. Sau đó, tôi và vị giáo sư đã cùng nhau xem lại tất cả các lập luận chưa làm ông ấy hài lòng trong cuốn luận văn dài hơn 300 trang, và tôi lần lượt bảo vệ từng luận điểm với những lời giải thích mà thậm chí tôi chưa từng nghe bao giờ. Nếu bạn yêu cầu tôi lặp lại, thì có lẽ là tôi không thể đâu. Khi về nhà, tôi cũng không nói với chồng tôi một lời nào về sự việc mới xảy ra cả. Lòng tôi vui phơi phới. Tôi tự hào về bản thân vì đã xóa bỏ được một phần phản bác của ông ấy. Và cuối cùng, sau 3 tiếng rưỡi, ông ấy cũng thừa nhận công sức của tôi với tất cả sự nhiệt tình. Tôi rời văn phòng vị giáo sư, lòng cực kỳ phấn khởi. Tôi biết mình chưa hề chuẩn bị gì cho những câu hỏi của ông ấy, nhưng câu trả lời đã trú ngụ sẵn đâu đó trong đầu tôi. Nếu lúc đó tôi xử sự theo thói quen cũ và phản ứng gay gắt với lời chỉ trích của ông ấy, thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhận được bằng tốt nghiệp. Qua sự việc này, tôi đã học được 2 điều quan trọng có giá trị lớn hơn nhiều so với tấm bằng tiến sĩ. Một, đó là giữ bình tĩnh luôn giúp ta tháo gỡ rắc rối và quên đi cảm giác sợ hãi. 2, đó là tôi có thể nghe thấy tiếng nói của sự thông thái tiềm ẩn đang trú ngụ trong mình nếu tôi muốn vậy. Tôi không bao giờ quên được cảm giác khi bước ra khỏi văn phòng đó, cũng như không bao giờ quên được chân lý. Mọi câu trả lời đều có sẵn ngay trong chính bản thân ta. Tuy đã hiểu rõ như thế, nhưng rất rất nhiều lần tôi vẫn quên hướng tới nguồn sức mạnh sẵn có khi mình cần nó nhất. Quyết định từ bỏ những phản ứng thái quá chắc chắn sẽ giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với những người xung quanh. Nó lát gạch trên con đường dẫn đến cuộc sống thanh thản mà ta luôn mong muốn. Nó mở cánh cửa đưa tới sự thông thái tiềm ẩn đang trú ngụ trong bản thân mỗi người. Và nếu chúng ta không thể từ bỏ hoàn toàn thói quen phản ứng thái quá trong mọi tình huống, thì ít nhất mỗi ngày hãy cố gắng kiềm chế một lần. Điều đó sẽ tác động lên cuộc sống và các mối quan hệ của chúng ta theo cách ta không thể ngờ tới. Thay đổi xảy ra không ảnh hưởng riêng rẽ lên bất kỳ cá nhân nào cả, mà là tất cả những ai có mối liên hệ với nhau. Không làm gì cả. Thật khó có thể cưỡng lại lòng ham muốn được trả đũa khi có ai đó chống đối hay công kích mình, dù bất kỳ hình thức nào cả. Ngày trước, mỗi khi có người động chạm vào cuộc sống của tôi là tôi xù lông nhím lên ngay lập tức và đáp trả bằng một đòn cực kỳ ác ý hơn hẳn những gì đối phương gây ra cho tôi. Trong gia đình, cha và tôi là 2 người thường xuyên vướng vào vụ điều này nhất. Tôi rất dễ nổi giận trước bất kỳ điều gì động chạm đến bản thân hay mẹ và em trai tôi. Trong những cuộc chiến vô nghĩa ấy, chẳng có ai là người thắng cuộc. Cách cư xử của tôi không giúp ích gì cho mẹ, em trai hay bản thân tôi cả. Những lời bào chữa tôi viện ra chỉ biện bạch cho hành động của mình thường nhanh chóng tiêu tan. Hình như lần nào tôi cũng chỉ cảm thấy tủi nhục, xấu hổ, bối rối hay thậm chí tệ hơn nữa. Tôi luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nhớ lại cách xử sự của mình, nhưng không bao giờ tôi sẵn sàng nói lời xin lỗi. Khi bị tấn công, dù bằng lời nói hay vũ lực, chúng ta cũng không cần phải đáp trả. Đó là một suy nghĩ rất chín chắn, nhưng nó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi có thể rút lui khỏi những tình huống căng thẳng hoặc thậm chí nhờ đến sự giúp đỡ của ai đó, được mọi người tín nhiệm, nhưng điều quan trọng là tôi không cần phải đánh trả khi bị tấn công. Thật nhẹ nhõm khi nghiệm ra điều này. Trong một thời gian dài, tôi đã có rất nhiều cơ hội để học cách bỏ qua cho người khác, đặc biệt là trong mối quan hệ của tôi với cha, với chồng cũ hay với các cấp trên. Thật đáng tiếc vì tôi đã bỏ lỡ tất cả những cơ hội quý báu này cho đến lúc trở lại với cuộc sống bình thường sau khi cai nghiện. Chưa từng có lần nào tôi hiểu được rằng công kích chính là một biểu hiện của sự sợ hãi, nhưng đó là sự thật. Thời còn trẻ, tôi thấy sự bỏ qua biến mình thành kẻ ba phải. Vì khi làm như vậy, quan điểm của tôi sẽ không được hiểu một cách rõ ràng và đầy đủ. Nhưng giờ đây, tôi hiểu ra rằng bỏ qua không có nghĩa là đồng ý với đối phương. Nó chỉ có nghĩa là bạn lựa chọn đình chiến. Hiện tại tôi sẵn sàng vui vẻ đón nhận mọi cơ hội để biến những điều từng kích động sự giận dữ của mình trong quá khứ thành động lực vượt qua một tình huống khó khăn. Và lần nào tôi cũng thấy mình như được truyền thêm sức mạnh. Càng về già, tôi càng nhận ra sự tức giận của mình chẳng giúp giải quyết được bất cứ việc gì cả. Và gần như chưa từng có tình huống nào thực sự gây nguy hiểm đến cuộc sống của tôi. Cho nên, nếu cứ tiếp tục để bản thân mắc kẹt trong những cuộc cãi vã hết sức giặc giảnh và vô nghĩa, thì tôi sẽ không bao giờ tìm thấy được sự thanh thản. Khi sáng suốt phân tích sự việc theo cách này, bạn sẽ nhận ra có rất nhiều thứ nhỏ nhặt hàng ngày không nằm trong danh sách báo động. Khi mọi chuyện đã được an bài, thì hành động hữu ích nhất giúp bạn quét sạch mọi lo lắng là không làm gì cả. Tránh xa rắc rối. Có lần tôi tới dự một bữa tiệc cưới mà thành phần khách mời hầu hết là bên gia đình nhà trai. Testosterone kích thích tố nam kết hợp thêm men rượu đã dẫn đến một trận hỗn chiến, rất nhiều nước mắt và cuối cùng là sự có mặt của cảnh sát. Khi mọi chuyện đang rối loạn, tôi thấy tốt nhất mình nên, đừng nên đổ thêm dầu vào lửa. Tham gia vào cuộc chiến nghĩa là tự chuốc lấy rắc rối cho mình. Người không ngoan sẽ lặng lẽ rút khỏi bữa tiệc, đồng thời tìm cách báo cảnh sát để họ đến giải tán cuộc ẩu đả. Hầu hết các vụ lộn xộn đều phát sinh từ những xích mích nhỏ nhặt, nhiều khi được sự tưởng tượng nghiêm trọng hóa thêm lên. Để giải phóng bản thân khỏi rắc rối, bạn cần phải tập trung vào sự việc đang diễn ra ngay lúc đó. Đừng để cảm xúc từ những vết thương trong quá khứ chi phối tâm trí mình. Và bạn phải thực sự tập trung cao độ, suy nghĩ của chúng ta rất dễ bị hút về phía trải nghiệm cũ và căn cứ vào đó để diễn giải hay tiên đoán những sự kiện tiếp theo. Nếu trải nghiệm đó gắn liền với một sự tổn thương, lẽ tự nhiên chúng ta sẽ nghĩ rằng điều tương tự cũng sắp xảy ra ngay lúc này. Tôi có thể lấy ví dụ, nếu gia đình bạn thường xuyên cãi nhau, nếu cha mẹ bạn xích mích nhiều hơn hòa thuận, thì chắc chắn hiện tại bạn sẽ luôn bị ám ảnh bởi cảm giác sắp có chiến tranh xảy ra trong các mối quan hệ thân thiết của mình. Nhưng bạn có thể chọn lựa một lối đi khác, đó là một chìa khóa cho tất cả những ai đang trên con đường tìm đến hạnh phúc. Chúng ta không cần cư xử theo thói quen, chúng ta không cần suy nghĩ theo lối tư duy lỗi thời và chúng ta cũng không cần mong đợi những điều cũ kỹ. Chúng ta có thể giải thoát tâm trí của mình khỏi những rắc rối trong quá khứ bất cứ khi nào ta muốn. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không cần dính dáng gì đến chuyện của người khác cả, mặc dù có thể họ đang đi ngay cạnh bên ta trên cùng một con đường. Sự né tránh rắc rối của chúng ta đôi khi còn có thể giúp được mọi người nhận ra một bài học quý báu. Không có ai bị ép buộc dính vào những chuyện buồn bực hay phức tạp của người khác, nhưng hình như rất nhiều người vẫn chưa biết được sự thật này. Nhiều người trong chúng ta không biết rằng tránh xa ra hay là dính díu vào rắc rối đều có thể dễ dàng trở thành thói quen giống như nhau. Đó chẳng qua chỉ là sự khác biệt trong cách tư duy, là cơ hội để chúng ta thay đổi suy nghĩ và khám phá cuộc sống của mình trên một lối đi mới, bình yên hơn nhiều so với ngày trước. Bạn hãy nhớ là mọi thói quen đều đòi hỏi sự luyện tập. Hầu hết chúng ta đều rất sẵn sàng tiếp nhận thói quen xấu, nhưng giờ đây chúng ta đã có cơ hội để sống khác với những lối mòn cũ. Hãy tập luyện cả thói quen tránh xa rắc rối nữa, không có gì cản trở bạn đâu, tất cả vũ khí bạn cần chỉ là một chút quyết tâm. Vậy thì đã sao nào? Tôi không bao giờ quên được cảm giác hụt hẫng khi nghe người bạn thân gắt lên, vậy thì đã sao nào, qua điện thoại. Hôm đó, lại một lần nữa tôi gọi cho cô ấy và than vãn về những rắc rối trong các mối quan hệ đang khiến tôi khổ sở. Không biết đã bao nhiêu lần tôi tìm đến cô ấy để có được sự an ủi và chia sẻ, và lúc nào cô ấy cũng sẵn sàng lắng nghe. Thế nhưng lần này, cô ấy cắt ngang lời tôi. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, đau khổ và tức giận ghê gớm. Tôi không hiểu nổi cách phản ứng của cô ấy. Sao cô ấy có thể làm như thế? Cô ấy không thèm đếm xỉa gì đến tình bạn của chúng tôi sao? Lúc đó tôi cùng đứng trước mặt cô ấy để có thể nói ra cảm giác tổn thương sâu sắc của mình. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ, tôi bắt đầu thấy mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Đột nhiên tôi hiểu ra là cô ấy đang cố nói với tôi là hãy vượt qua nó, hãy vượt qua nó. Cho dù nó có là gì đi chăng nữa, cô ấy muốn tránh xa sự tăng phiền liên tục của tôi và thông qua đó cho tôi thấy rằng tôi có thể tự giải thoát mình ra khỏi những tình huống khó khăn mà lâu nay tôi vốn cho rằng mình bất lực. Tôi nhận ra hình như lúc nào mình cũng gọi cho cô ấy về những chuyện giặt giảnh được tưởng tượng ra và sau đó phóng đại lên nhiều lần. Trong các mối quan hệ cá nhân, nhiều người trong chúng ta có xu hướng tìm đến những bằng chứng cho thấy mình không được người khác quan tâm thay vì chú ý đến sự yêu thương đang hiện diện quanh mình. Tôi có thể là đôi khi tôi không được đối xử một cách nhẹ nhàng, âu yếm, nhưng đó đâu phải là sự ghét bỏ. Chẳng phải cô nói, vậy thì đã sao nào, của bạn tôi là lựa chọn hợp lý hơn hẳn sự im lặng và chịu đựng những lời than vãn. Mãi sau này, tôi mới hiểu thông suốt được điều đó. Tôi tự thấy mình là người may mắn khi cuộc hôn nhân hiện tại vẫn tốt đẹp suốt 20 năm qua. Thế nhưng, trong thời gian đầu, tôi đã dò xét kỹ lưỡng và cố tìm cho được mọi dấu hiệu thể hiện tình yêu và sự quan tâm không ngừng của chồng. Cả tôi và anh ấy đều có những nỗ lực nhằm xây dựng cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng ban đầu phương pháp của chúng tôi không hề giống nhau. Trong gia đình của anh, không có người con nào nhận được sự quan tâm đầy đủ của cha mẹ bởi họ có đến 8 người con. Còn tôi thì lại lớn lên trong một gia đình lúc nào cũng đầy xung đột và giận dữ. Chúng tôi giống như hai con tàu đi ngang qua nhau trong đêm tối. Tôi sợ mình bị anh xem như vô hình, còn anh thì không biết có cách thể hiện sự quan tâm. Nhưng rốt cuộc chúng tôi cũng học được cách dung hòa những yêu cầu của nhau sau khi phải trải qua vài nỗi đau, còn thêm rất nhiều kiên nhẫn và tận tụy để không bỏ cuộc giữa chừng. Tôi cũng đã hiểu được giá trị của câu vậy thì đã sao nào khi chấp nhận sự thật là tôi không cần phải mổ xẻ tất cả những vấn đề trong hôn nhân nói riêng và trong toàn bộ cuộc sống nói chung của mình. Tôi biết rằng hành trình cuộc sống của mình chỉ xoay quanh quá trình học cách xử lý những tình huống từng gây nhiều trở ngại thời còn trẻ. Tôi biết rằng tất cả những người cùng tôi đi trên một con đường đều đóng góp phần nào đó vào cuốn sách vĩ đại của đời mình, cho dù đó là kẻ từng xúc phạm tôi hay người bạn thân đã nói câu vậy thì đã sao nào, vậy thì đã sao nào. Tôi tin chắc rằng điều này cũng đúng với bạn. Hơn nữa, tôi còn tin rằng những khoảng thời gian đau buồn trước đây của mình, bao gồm thời thơ ấu đầy xung đột, sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân đầu tiên và những năm tháng nghiện ngập, đều có vai trò nhất định giúp tôi trở thành người phụ nữ của hôm nay. Khi nhìn lại mọi biến cố trong đời, tôi thấy lẽ ra mình có thể nói vậy thì đã sao nào với mọi biến cố đó. Thật ra chẳng có sự việc nào xảy ra với mục đích hủy hoại tôi cả. Tôi tự tưởng tượng như thế, tôi đã để trí óc tự do điều khiển cảm xúc và hành động của mình. Giả như biết trước những điều mình học được từ câu nói của người bạn thân, thì có lẽ tôi đã cứu mình khỏi chìm đắm trong sự tự thương hại bản thân từ rất lâu rồi. Trong bất kỳ tình huống nào, bạn cũng luôn có quyền chọn lựa giữa bám giữ hoặc bỏ qua. Sau này mỗi khi bạn bắt đầu cảm thấy cuộc đời đối xử với mình quá bất công, hãy thử nói to lên, vậy thì đã sao nào? Và như một phép màu, nỗi lo âu trong bạn sẽ dần tan biến. Tạm quên đi kết quả. Chúng ta không bao giờ kiểm soát được kết quả của mọi tình huống, cho dù kế hoạch mình đặt ra hoàn hảo đến đâu đi chăng nữa. Tuy nhiên, chúng ta ít khi chấp nhận điều này như một diễn tiến bình thường của cuộc sống. Ngay cả khi biết rằng không thể nhìn thấy trước một kết quả cụ thể nào, chúng ta vẫn cứ hy vọng sự việc diễn ra theo kế hoạch đã định. Nếu cuối cùng kết quả không được như ý muốn, chúng ta sẽ tìm ai đó để đổ lỗi hoặc tự trách bản thân để rồi sau đó cảm thấy xấu hổ, tội lỗi một cách vô lý. Dường như con người có sẵn thói quen cho rằng những gì đã xảy ra trong quá khứ chắc chắn sẽ lặp lại khi rơi vào tình huống tương tự. Đặc biệt là nếu một sự việc nào đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng ta càng tin chắc rằng nó sẽ xảy ra y như cũ. Nhưng rõ ràng không có gì đảm bảo với chúng ta rằng sự việc chỉ diễn ra theo một cách duy nhất và cái kết quả không giống như mình tiên đoán, chúng ta sẽ cảm thấy lúng túng. Chúng ta nên tự trút lên mình quá nhiều trách nhiệm cho những thất bại. Nhưng liệu chúng ta có phải chịu trách nhiệm vì không thể đoán trước điều gì sắp xảy ra hay không và không thể kiểm soát được kết quả của mọi việc không? Tất nhiên là không rồi, tất cả những gì đòi hỏi ở chúng ta chỉ là sự nỗ lực. Bạn chỉ có trách nhiệm nỗ lực, vậy thôi. Tôi có thể nghe một vài người trong số các bạn đang cười nhạo luận điểm này bởi chính tôi cũng từng phá lên cười khi lần đầu tiên được nghe về nó. Làm sao tôi lại không có trách nhiệm cho điều đó có thể xảy ra trong một kế hoạch mình có liên quan, thậm chí khi mình là người khởi xướng, điều đó hoàn toàn đi ngược lại với tất cả những điều tôi được học ở trường. Tôi biết không phải chỉ mình tôi cảm thấy như vậy, đa số mọi người từ nhỏ đã bị lẫn lộn giữa nỗ lực và kết quả. Chúng ta thường được bảo là phải hoàn thành những mục tiêu đề ra với kết quả tốt nhất. Nếu người thân trong gia đình chưa dạy cho ta điều này thì sớm hay muộn các sếp và đồng nghiệp của chúng ta cũng sẽ dồi và đòi chúng ta bài học ấy. Chúng ta được khen thưởng thì chịu trách nhiệm vượt chỉ tiêu và bị phê bình khi lơ là trách nhiệm ấy. Chính vì vậy, đâu có gì phải ngạc nhiên khi chúng ta quá chú trọng đến kết quả công việc mình làm. Chúng ta cần có đủ dũng khí và hiểu biết về giới hạn của con người cũng như vai trò của các yếu tố khách quan trong cuộc sống đã nhận ra sự khác biệt giữa nỗ lực hết khả năng và gánh chịu mọi trách nhiệm cho kết quả cuối cùng. Lần đầu tiên tôi biết quan điểm quan trọng là nỗ lực không phải là kết quả, là khi tham gia vào một buổi gặp gỡ của chương trình Trail Step. Ngay lập tức tôi cảm thấy sẽ tìm được sự nhẹ nhõm nếu tận hưởng cuộc sống theo đúng phương châm này. Nhưng tôi không dám chắc mình có thể thực hiện nó. Tôi vốn là người luôn chú trọng đến kết quả của công việc. Hơn nữa, quan điểm này áp dụng được trong môi trường của Trail Step. Nhưng trong cuộc sống bình thường, chắc gì đã phù hợp đâu. Và chẳng phải tôi vẫn tiếp tục bị phê bình dựa trên các kết quả của mình, nhất là khi kết quả không tốt đó sao. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra không có lý do gì để tôi phải kéo dài mãi sự ảo tưởng là mình có thể kiểm soát được mọi việc. Nhìn vào bất cứ đâu, chúng ta cũng thấy có những người đang nhầm lẫn giữa nỗ lực và kết quả. Bạn hãy để ý mà xem, những người làm cùng với chúng ta trong một dự án nào đó vẫn thường không xác định được nơi bắt đầu và kết thúc trách nhiệm của mình. Đó là những cơ hội để ta áp dụng câu châm ngôn, đừng bận tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh. Chúng ta chỉ có một nhiệm vụ là nỗ lực hết khả năng của mình. Sự nỗ lực là điều duy nhất chúng ta nên chịu trách nhiệm đầy đủ. Đây là một quyết định không dễ dàng chút nào, thậm chí có thể khiến chúng ta bị chỉ trích. Nhưng tôi tin rằng đó là một quyết định đúng đắn. Ở phần trước cuốn sách, tôi đã đề cập đến từ bạn đồng hành. Có thể hiểu bạn đồng hành là những người sát cánh bên ta ở nơi ta sinh sống, làm việc hoặc bất kỳ nơi nào khác. Họ là những người sẽ chỉ bảo cho ta nhiều điều hay, ngược lại cũng học hỏi ở ta những điểm tốt. Bạn đồng hành mang đến cho chúng ta cơ hội chia sẻ quan điểm trong các tình huống liên quan đến cả hai mà không hề mong đợi quan điểm của mình sẽ được đón nhận nồng nhiệt. Khi làm việc với những người bạn đồng hành chưa từng biết đến nguyên tắc chịu trách nhiệm vì nỗ lực của mình chứ không phải vì kết quả cuối cùng, chúng ta sẽ cảm thấy rõ phần nào nằm trong quyền kiểm soát của ta và phần nào là của các yếu tố khách quan khác. Hành động của ta đôi khi sẽ giúp khai sáng người bạn đồng hành. Bằng cách chỉ chịu trách nhiệm với nỗ lực của mình, chúng ta đem đến cho người khác cơ hội để tìm thấy phần nào sự bình yên và thanh thản trong cuộc sống. Đừng nhìn lại quá khứ. Đến lúc này có lẽ các bạn đã quá quen thuộc với luận điểm chúng ta phải sống hết mình với khoảnh khắc hiện tại nếu muốn mình hạnh phúc. Nhưng tôi thấy vẫn nên nhắc đi nhắc lại điều đó, bởi mỗi lần nghe hoặc đọc về nó, chúng ta lại được nhắc nhở để thực hành. Tất cả chúng ta đều biết cách sống đó đòi hỏi rất nhiều luyện tập. Chúng ta vẫn thường mơ đến diễn cảnh tương lai khi còn nhỏ. Ta lên kế hoạch cho ngày mình được lái xe hơi. Lúc vị thành niên, ta lên kế hoạch cho ngày mình vào đại học. Ngay khi vừa bắt đầu đi làm, ta lại lên kế hoạch cho những lần thăng chức đầu tiên và cả những lần tiếp theo nữa. Tất nhiên, nhìn xa trông rộng cũng có mặt tốt của nó. Để có sự chuẩn bị chu đáo và thích hợp nhất, chúng ta cần phải lên kế hoạch cho những thành quả mình muốn gặt hái trong đời, dù là với công việc hay là cuộc sống cá nhân. Rắc rối chỉ nảy sinh khi ta cứ mãi sống trong kế hoạch tương lai thay vì hiện tại. Bởi như thế nghĩa là chúng ta lần lượt bỏ qua từng bài học mà cuộc sống đang dạy cho mình hàng ngày. Song song với những khoảnh khắc mơ mộng về tương lai là khuynh hướng gợi nhớ về quá khứ. Như đã trình bày ở chương trước, chúng ta đã quen dựa vào quá khứ để suy diễn những gì đang diễn ra trong hiện tại. Nhưng chỉ cần trở về quá khứ trong chốc lát để tìm kiếm sự hướng dẫn, lập tức ta đánh mất hình ảnh của chính khoảnh khắc hiện tại. Hiện tại cứ trôi qua, không chờ đợi ta chú ý, trân trọng, học hỏi và biết ơn nó. Hiện tại không thể chờ, nó biến mất chỉ trong chớp mắt, cái chớp mắt mà ta đã lãng phí để nghĩ về khoảng thời gian và không gian khác. Có thể bạn cho rằng những lời này là sáo rỗng, nhưng sự thật là sao nhãn khỏi hiện tại và vị trí mình đang đứng chắc chắn sẽ tước mất sự thanh thản mà chúng ta xứng đáng nhận được. Khi để tâm đến trôi ngược về quá khứ hoặc mơ mộng tới tương lai, chúng ta đã tự đánh mất cơ hội tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, và cũng có thể đang tự nhấn chìm bản thân trong hối hận và sợ hãi. Trong trường hợp ký ức và diễn cảnh gợi ra cho chúng ta những cảm xúc tươi đẹp, chúng ta vẫn có thể bỏ lỡ khoảnh khắc kỳ diệu của thần thánh chỉ có ngay lúc này và ngay bây giờ. Điều gì sẽ đến với chúng ta trong vài giây sắp tới rõ ràng là thứ gì đó hoàn toàn khác khoảnh khắc hiện tại. Giả sử trong giây phút có mặt ở văn phòng vị giáo sư phản biện, người trước đây đã không đánh giá cao luận án của tôi, tôi để những thất bại của quá khứ hoặc lo lắng về tương lai chiếm giữ tâm trí mình, có lẽ tôi không thể thành công và tôi sẽ không được nhận tấm bằng tiến sĩ, hay nói cách khác là phải viết lại toàn bộ luận án. Bằng cách nào đó, tôi biết mình cần hít một hơi thật sâu và đặt niềm tin tuyệt đối vào giây phút đó mà thôi. Cuộc sống không dài như ta tưởng và chẳng có gì được bảo đảm ngoại trừ khoảnh khắc hiện tại. Không quả cầu thử tinh nào có thể báo trước cho chúng ta biết mình còn lại bao nhiêu thời gian. Nhưng nếu cuộn mình lại trong tấm chăn của hiện tại, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình yên. Chúng ta sẽ sống trong những điều tốt đẹp mà hiện tại ban tặng. Phần thưởng đặc biệt khi chọn lựa cách sống này là chúng ta sẽ không bao giờ nghi ngờ những gì cuộc đời lấy đi và mang đến cho mình. Chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi. Hãy cùng mình trong tấm chăn êm ái của hiện tại, bạn sẽ cảm nhận ra điều đó. Ngừng lo lắng về tương lai. Chúng ta từng nghe rất nhiều câu chuyện bi thương về những người đột ngột qua đời do các bệnh tim mạch hay là tai nạn. Mỗi lần như thế, tôi luôn tự hỏi, có lẽ bạn cũng từng tự hỏi bản thân như vậy, liệu họ có đang vui vẻ hay không ngay trước khi ra đi? Không biết họ đang tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại hay đang bận lo lắng về tương lai hoặc mãi buồn phiền vì kết quả của những việc đã rồi. Lo lắng là trạng thái chỉ xuất hiện trong mỗi khi chúng ta không toàn tâm toàn ý sống cho hiện tại. Nó là bằng chứng cho thấy chúng ta đang cố can thiệp vào tương lai mà chúng ta tin rằng nó sẽ xảy ra giống y như quá khứ và những trải nghiệm đau thương mà ta không hề muốn lặp lại chút nào. Chúng ta lo lắng vì không chắc chắn về sự hiện hữu của niềm tin. Phải chăng niềm tin đã từng xuất hiện nhưng chúng ta lại không nghe theo sự dẫn dắt của nó? Hãy tin chắc rằng niềm tin luôn hiện diện, chỉ có điều là chúng ta không kịp nhận ra vì còn mải mê hoạch định tương lai. Trí óc của chúng ta chỉ có thể xử lý mỗi lần một ý nghĩ, các bạn muốn chào đón nỗi lo âu hay là sự hiện diện của niềm tin. Niềm tin trong mỗi con người đang có mặt ngay lúc này đây, và nó cũng sẽ đồng hành trong tương lai cùng với chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhớ đến là sự hiện diện của niềm tin chỉ có thể được cảm nhận trong từng khoảnh khắc một, và như thế nghĩa là chúng ta cũng phải xuất hiện trong mỗi khoảnh khắc ấy. Bỏ qua khoảnh khắc hiện tại vì lo lắng cho các mối quan hệ, cho sự nghiệp, ước mơ, hoài bão, vân vân sẽ ngăn cản chúng ta lắng nghe tiếng nói của niềm tin cuộc sống. Khi cam kết trải nghiệm mỗi khoảnh khắc cùng hiện tại, chúng ta sẽ không còn sợ hãi, không còn âu lo, mà sẽ sống với một niềm tin tuyệt đối. Nếu những lời trên đây của tôi nghe có vẻ quá đơn giản, thì chính là tôi bởi tôi đúng là người như thế. Những trải nghiệm của tôi là một người thầy vĩ đại. Trong công việc tư vấn cho khá nhiều phụ nữ trẻ, tôi vẫn thường nói với họ rằng đừng đi trước mũi bạn. Đó là nhắc nhở tuyệt vời cho những ai đang hoạch định tương lai. Nó sẽ nhanh chóng đưa chúng ta trở về hiện tại. Tôi còn muốn gợi ý với các bạn là mỗi khi những ý nghĩ về tương lai giỡn giỡn trong đầu, hãy tưởng tượng mình thổi chúng bay khuất tầm mắt. Nghe có vẻ thật ngớ ngẩn đấy, nhưng cách này hiệu quả đấy, tôi đã dùng nó nhiều năm rồi. Làm một lúc hai công việc, viết văn và diễn thuyết, tôi thường có một thời khóa biểu đầy kín. Chỉ cần bắt đầu nghĩ về tất cả những việc phải làm trong thời khóa biểu hoặc thậm chí vài việc trong tuần tới là cũng đủ khiến tôi thấy sợ hãi và quá tải ngay. Chính vì vậy, đã đến lúc nên trở về với hiện tại. Mỗi khi đề tương lai thay vì hiện tại chiếm giữ tâm trí của chúng ta sẽ đánh mất sự bình yên của khoảnh khắc đó. Những lúc như vậy, tôi luôn cố gắng làm theo cách vừa được đề cập ở trên, thổi bay những suy nghĩ ra khỏi đầu. Và một lần nữa, tôi luyện tập để tin rằng niềm tin và nỗ lực sẽ giúp mình xử lý tất cả công việc đã cam kết thực hiện khi đến thời hạn cần hoàn tất chúng. Trong môi trường của Trail Step, tôi thường nghe những người khác lặp đi lặp lại câu nói là nghĩ đơn giản thôi, nên nghĩ đơn giản thôi. Những từ ngữ ấy có thể làm thay đổi cả một cuộc đời. Nếu chúng ta chịu ở yên trong khoảnh khắc hiện tại, nơi luôn niềm tin luôn hiện diện, thì tất cả những lời giải đáp mà ta hằng tìm kiếm sẽ tự xuất hiện, và chúng ta sẽ không còn là nô lệ cho bất kỳ nỗi lo lắng nào nữa. Tìm kiếm niềm vui ngay tại đây, ngay lúc này. Luận điểm này có gì khác với những ý kiến chúng ta vừa thảo luận ở trên? Ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng niềm vui là do ta tạo ra và là cách dễ dàng nhất để tạo ra chúng là thừa nhận sự tồn tại của các quy luật khách quan. Tôi xin nhắc lại rằng thừa nhận sự tồn tại của các quy luật khách quan là một bài tập cần thiết. Ít nhất bản thân tôi đã hiểu ra điều đó. Như tôi đã nói, trí óc chúng ta không thể xử lý nhiều hơn một suy nghĩ trong một lần. Nếu ta thừa nhận các quy luật khách quan trong cuộc sống, mọi trải nghiệm đều có khả năng đem đến niềm vui. Tất nhiên, tôi biết rằng đôi khi bi kịch vẫn xảy ra dù chúng ta có cố tình né tránh. Nếu để sự vận động tự nhiên của các quy luật trong cuộc sống xử lý mọi việc và dỗ về an ủi ta, thì ta sẽ nhận thức được rằng mỗi sự việc đều không phải ngẫu nhiên mà có, đó là những mảnh ghép từ một bức tranh lớn và vai trò của bất cứ ai ở trong đó đều cần thiết như nhau. Tôi không hề có ý nói là các quy luật khách quan của cuộc sống luôn tạo ra bi kịch để truyền đạt cho chúng ta điều gì đó. Thực lòng thì tôi không tin như thế, nhưng có lẽ chúng ta đều từng thấy điều tồi tệ xảy ra với người tốt. Mỗi khi gặp chuyện như vậy, chúng ta hãy tìm đến các khái niệm chấp nhận, nỗ lực, niềm tin để tìm kiếm sự dẫn dắt, thông cảm và thanh thản trước những gì đã xảy ra. Niềm vui là thứ vẫn hiện hữu quanh ta mọi lúc mọi nơi, nhưng để cảm nhận được nó, chúng ta phải thật cởi mở. Một cái đầu hẹp hòi, ưa chỉ trích, chứa đầy nỗi sợ hãi sẽ không bao giờ nhận ra được niềm vui. Một nụ hồng vừa chớm nở, một nhành liễu đông đưa trong gió, một ánh cầu vồng sau cơn mưa, những hạt sương long lanh trên ngọn cỏ mỗi sớm mai, một cô bé chập chững những bước đi đầu đời, dần dần và dần dần, tất cả những khoảnh khắc ấy đều đang chứa đựng hạt giống của niềm vui. Mỗi ngày, mỗi giây phút, chúng ta đều có thể nhìn thấy dấu hiệu của cuộc sống, sức sống tươi mới trong vạn vật, cảm nhận được niềm vui bất tận từ những điều đó hay không là quyết định của chúng ta.